Chúng ta nói tiếp cái khúc ở chỗ này một chút. Tại vì ở đây những ai mà có tham dự cái khóa ở Hà Tiên đó, để chúng ta mới thấy là tất cả các cái pháp này đó, tùy từng người, tùy từng ông thiền sư, mà cái sử dụng cái ngôn từ nó có thể khác nhau một chút mà thôi. Nhưng mà như sư nói đó, nó phải quy được về gốc. Bây giờ khi mà quy được về gốc rồi, nói kiểu gì cũng được, nói kiểu gì nó cũng ra, nhưng mà nắm được cái gốc à. Thì vì Đức Phật dạy cho chúng ta là dạy từ cái gốc. Thế còn khi mà đi, lúc mà chúng ta ra, chúng ta có thể sử dụng các cái ngôn từ, đúng không? À, thì ở đây thì đã nắm giữ rồi chấp thủ rồi buông bỏ, nhưng mà kỳ thực nó vẫn là cái nghĩa đó thôi, nó vẫn là cái nghĩa đó, không có cái gì khác. Nhưng mà khi mà chúng ta nắm được cái này và chúng ta nắm được cái gốc, nắm được cái gốc rồi thì những cái khác nó dùng rất là dễ. Ví dụ như là ở bên quan tâm thì người ta nói là cũng phải đầu tiên là phải có cái thái độ đúng. Đừng có hiểu là có một ai ở đó, một con người ở đó, tất cả đều là hiện tượng tự nhiên. Thì cũng vậy. Thế còn ở kia thì chúng ta nói là không có ai cả, không có con người, không có đàn ông, không có đàn bà. Thì điều đó cũng có nghĩa là gì? Tất cả các pháp này sinh khởi hoàn toàn là tự nhiên, hoàn toàn tự nhiên. Nhưng mà khi mà chúng ta đưa một cái ý tưởng nó vào, nó xuất phát từ cái gì? Từ cái suy nghĩ. Và tại sao chúng ta suy nghĩ như vậy? Là vì chúng ta có cái, luôn luôn nó có một cái sự hiểu biết sai lầm, có dính mắc. Thế rồi các cái ý tưởng nó mới đưa vào và nó hình thành nên cái sự nắm giữ. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy đằng sau đó, khi mà các cái pháp này là các cái pháp sanh khởi, bản chất của nó là khổ. Vì sao? Nó luôn luôn vô thường, luôn luôn thay đổi. Những gì sanh khởi, bản chất của nó là vô thường, là khổ. Như vậy thì có nghĩa là khi mà cái pháp này sinh khởi, cái này nó có vô thường không? Vô thường, luôn luôn thay đổi, bản chất là luôn luôn thay đổi. Cái này có vô thường không? Vô thường, vô thường. Nhưng mà cái biểu hiện của cái này đó, nó là cái gì? Đây là nó đi theo cái dòng của sự thật chế định à. Nguyên cả cái khúc ở bên này, cái dòng nó chạy dọc ở đây này, đó là chúng ta đang chạy theo gì? Nó gọi là Samuti Sacha, hay là tục đế. Đây là cái sự thật chế định. Thì bây giờ mình sư lại phải đưa thêm cái thuật ngữ này vào đây. Sự thật chế định à, nguyên cái phần mà nó chạy chạy ở phía trên này đó, sự thật chế định, nó là Samuti Sacha. Thế còn khi mà chúng ta thấy không còn nắm giữ, không còn có các cái chấp thủ ở đây, bản chất của nó là gì? Cả hai cái này nó cùng có một cái bản chất là luôn luôn vô thường. Nhưng mà ở đây khi mà không có thì có nghĩa là gì? Đây là sự thật tuyệt đối, Pramatha Sacha. Nó sanh khởi và hoại diệt thôi. Toàn bộ cái khúc này nó nằm ở đây, đó là sự thật tuyệt đối. Mọi người có hình dung ra không? Thôi sư không phải viết nữa, nhưng mà chúng ta nắm được. Khi mà không còn có cái chấp thủ ở đây, nó chạy. Đây là cái sự thật của nó, sự thật tuyệt đối. Nhưng mà trên nó cũng là cái sự thật, nhưng mà là cái sự thật chế định thôi. Chế định chúng ta quy ước với nhau, do cái sự hiểu biết sai lầm chúng ta đưa vào, thì nó hình thành là cái gì? Là cái này, là cái kia, là con người, là sự vật. Chúng ta gọi tên cho nó đó. Như sư đã nói ở đây, chúng ta lấy cái ví dụ, đó là nước, đúng không? Nếu mà anh chạy theo cái sự thật chế định thì chúng ta sẽ có là nước gì? Nước cam, nước táo, nước cà phê, vân vân, đủ các loại nước. Đấy thì sự thật chế định chúng ta gọi tên cho nó như vậy đó. Có cái màu đen đen như vậy, được lọc từ cái hạt như vậy thì gọi là nước cà phê. Ép ép bằng cái trái cây như vậy thì được gọi là nước hoa quả. Thế còn đối với cái sự thật nó chạy ở đây thì là nó chỉ có cái gì? H2O. H2O. Nhưng mà đối với một cái người mà khi người ta đã hành thiền được rồi thì người ta biết à, đây mới là cái gốc này, đây là cái gốc này, cái này mới là cái gốc, thế còn cái kia là nó đã được đắp thêm vào rồi. Như vậy thì người ta quan sát là người ta quan sát cái này, nhưng mà trong cuộc sống người ta dùng cái này, nhưng mà người ta dùng không bị sai lầm, người ta không bị sai lầm, người ta sử dụng mà không bị sai lầm. Như vậy thì mới có câu là gì? Trước khi đi tu thì sao? Sông là sông, núi là núi. Đi tu rồi thì lại bảo là gì? Sông không phải là sông, núi không phải là núi. Đó, không có đàn ông, không có đàn bà, không có con người, không có chúng sinh, không có cái gì cả. Không có sông, không có núi. Nhưng mà sau khi tu xong rồi, núi lại là núi, sông lại là sông. Tức là gì? Người ta hiểu được cả hai, nhưng mà người ta không có bị lẫn lộn. Cái nhà hóa học, đúng không? Thì ông ta vẫn biết là đây là H2O. Nhưng mà khi người ta nói là đây là nước hoa quả, nước cà phê, thì ông ta biết. Nhưng mà ông ta không bị lẫn lộn, ông ta vẫn biết là bản chất của nó là gì? Là hydro và oxy. Nhưng mà thì các anh các chị không có nắm được cái này thì các anh các chị gọi đó là nước hoa quả, nước cà phê. Vậy thôi. Thế còn tôi thì tôi biết cả hai. Thì chính vì vậy mà khi chúng ta thấy Đức Phật, Ngài, cho dù là Ngài sử dụng các cái ngôn từ, nhưng mà không bao giờ Ngài nhầm lẫn đó là một cái thực thể, một cái cá nhân nào cả. Ngài vẫn gọi La Hầu La lại đây, Xá Lợi Phất lại đây, chứ Ngài không nói theo cái này Ngũ Uẩn lại đây. Thì bây giờ bảo là đem cho tôi một ly hai ô, chắc phải giờ xem ông này có bị ấm đầu không. Mặc dù là ông nói đúng đấy, đúng không? Đem tôi một ly H2O đen đen là phải giờ xem ông này là ông có bị làm sao không? Thì có nghĩa là ông vẫn có thể nói là đem cho tôi một ly cà phê lại đây, nhưng mà ông vẫn hiểu rõ bản chất của nó là H2O. Thế thì khi mà chúng ta thấy cái này, nó là cái mật độ thông tin của nó nhiều, mật độ thông tin của nó rất là nhiều. Ngay cùng một lúc chúng ta chưa có thể tiêu hóa được ngay đâu, nhưng mà cứ thong thả từ từ đó, cứ từng chút, nó giống như là có một cái bản đồ đó. Lâu lâu chúng ta vừa thực hành, chúng ta vừa tra cứu, vừa nghiền ngẫm một chút. Nhưng mà có cái này thì nó giúp có cái sườn, thì chúng ta thấy rõ được các cái vấn đề hơn, những cái gì nó xen vào, những cái gì nó là thực chất trong cái sự quan sát của chúng ta. Giống như là mình bóc tách ra được, hay chúng ta bóc tách ra được. Đấy, toàn bộ mọi người thấy là tại sao mà các cái ý tưởng, các cái ban đầu chúng ta tưởng là chỉ là một tưởng một cái cách đơn thuần thôi, nhưng mà những cái này nó xen vào do có ái, do có ngã mạn, do có tà kiến, là nó phóng ra rất là mạnh, rất là ghê gớm, nó dẫn chúng ta đi hết cái này đến cái khác. Chứ tưởng thì bao giờ ai chẳng có tưởng, tưởng bình thường thôi. Nhưng mà những cái này nó xen vào, nó tạo tác, nó thêu dệt. Như vậy thì tất cả những cái mà nó gọi là thời gian, là con người, là vật, là nơi chốn, đó thì chúng ta hiểu đó là nó chỉ mang tính chất đơn thuần chúng ta sử dụng mà thôi. Mà vậy thì để sử dụng mà thôi thì ở chỗ này là có cái gì? Không có nắm giữ. Đó, làm chỉ làm mà thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta làm mà chúng ta có một cái sự buông bỏ, mà cố gắng buông bỏ, thì có nghĩa là gì? Anh đang dính mắc, anh đang nắm giữ vào cái việc buông bỏ. Mọi người có hình dung ra không? Đó. Cố gắng buông bỏ tức là anh đang dính mắc lắm đó. Anh đang dính mắc với cái việc buông bỏ, lúc nào anh cũng buông bỏ, thì anh dính mắc với cái việc buông bỏ. Mọi người thấy không? Nó lại thế. Nói tóm lại là gì? Khi mà anh có dính mắc thì ngay kể cả cái việc anh buông bỏ nó cũng là dính mắc rồi. Dính mắc với cái việc buông bỏ. Chứ còn tự thân nó nếu mà không có gì thì nó đã buông rồi. Tự thân nó nếu không có gì nó buông rồi, nó có nắm nữa đâu. Đấy, tay thả ra này, cái treo nó lại thả ra, giống như là cái lá sen đúng không, nước nhỏ vào làm tuột, nhỏ vào nó tuột, nó đâu có phải giữ lại cái gì, bản thân nó đâu có giữ cái gì, tính chất của nó là thế rồi. Mọi người thấy cũng như là tổ huệ năng, nó đâu có phải chùi đâu, đúng không? Cái gì ông gì nhất đó, thì suốt ngày là ông cứ phải lau lau chùi chùi, vì lúc nào ông cũng nghĩ là có bụi, ông cứ phải chùi cái gương, cái kính này ông cứ phải chùi. Ông kia đâu có cần lau cần chùi gì, cái bản tánh của nó là vậy rồi, không cần phải lau, không cần phải chùi gì cả. Hai ông khác hẳn nhau, mọi người thấy không? Khác hẳn nhau, khác hẳn nhau về một cái cấp bậc. Bây giờ chúng ta đã xóa được cái này chưa? Tức là mọi người thấy ở đây đó, nếu mà chúng ta nắm được ở cái phần này nhé, chạy được dọc ở cái đường này, tức là chúng ta đã hướng tâm tới với cái sự thật tuyệt đối đó. Đúng không? Thế còn trên này là đang liên quan tới các cái chế định. Tức là mọi người thấy ở đây là đủ hết tất cả các thông tin, nó nằm hết cả ở đây rồi đó, không còn sót một cái gì nữa. Nên là nếu mà có cái điều kiện lập lại cái bảng này, vẽ cái bảng này trên cái máy vi tính ấy, rất là đỡ khi mà chúng ta có cái thuyết trình đó, đúng không? Nhằm ra đó thì là nó rõ ràng, nó cũng giống như là chúng ta có cái bảng này. Cái tụi Tây nó làm rất là hay, nó có nhiều cái bảng lật đó. Cái về sau mình cũng có một cái nào đó, ví dụ như cái này, tại vì là mỗi một lần xong là mình phải lưu, mỗi một lần xong là mình lật cái tờ ra, mình phải giữ cái tờ cũ lại ở đây đó. Hoặc là nếu không á, là cứ phải có sẵn cái máy chụp hình, khi mà xong cái này cái là chụp nó lại. Thế là mọi người mới thấy khi mà người ta làm xong cái này, người ta xóa đi, lúc nào người ta cũng có cái cảm giác tiếc tiếc, đúng không? Chính vì vậy mà ở bên Tây Tạng đó, nó có một cái pháp môn thực hành, mọi người biết là người ta xây các cái mạn đà la đó. Các mạn đà la, mà các cái mạn đà la này là thường là bằng cát hoặc là các hình vẽ. Xong cái làm rất công phu, thậm chí là mất mấy tháng trời xong, xóa xong là xóa là sao, cuối cùng là để nó đánh tan cái gì, tan cái gì dính mắc vào cái việc mình làm rất là đẹp, đúng không? Những cái đồ hình có khi người ta làm trên đất, trên cát, tốn toàn bộ tất cả các cái tâm lực, sức lực cũng như là tâm lực người ta dồn vào đấy, nhưng mà xong được là phá, xong là phá, xong là phá. Còn chúng ta mà làm thì có cái gì, đây là công trình của tôi, là rất tiếc nuối, lần sau tiếc nuối lắm, chụp lại, sao chụp lại, cất giữ lại. Rồi ghi âm, rồi sao chụp, rồi ghi chép. Vâng. Dạ vâng vâng. Thực ra đó, nếu mà chúng ta áp nó vào đó thì nó cũng đã bị định hình rồi. Chúng ta chỉ cần một chút như vậy là được. Thì mọi người thấy là sư đã nói là có cái ông á, ông ấy nói là những cái gì mà rơi vào trước mặt tôi một mét rưỡi ở đây là không. Ông quán là không. Ông quán ấy, ông quán tánh không. Ông quán tánh không, sunyata. Ông quán tánh không, cái này nó gọi là tánh không. Thì kỳ thực cái không đó nó không có, không phải là một cái không nó không phải là một cái không thực tánh của nó. Cái không thực tánh thì như chúng ta thấy đó, nó là một cái kết quả rồi, chứ không phải là anh định hình ra trước như vậy. Thì đây chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng chỉ biết như vậy thôi, chứ còn không thì chúng ta cứ định hình trước như vậy rồi. Nếu mà mọi người định hình trước như vậy, nó cũng có thể cho chúng ta thấy. Với một cái định, nó cũng có thể cho chúng ta thấy. Nhưng mà không thật, nó không phải là cái vô thường thật, nó là cái vô thường của khái niệm. Nó là cái vô thường của khái niệm. Cái này cũng vậy. Còn cái này nó là gì? Nó là một hệ quả. Cái tánh không này nó là một hệ quả. Nhưng mà người ta lại, nếu mà không biết thì người ta lại đẩy cái hệ quả này lên làm cái gì? Tiền đề. Làm cái tiền đề. Thì cũng như là chúng ta sẽ thấy là trong cái sự quan sát của chúng ta, đó là cái sự quan sát về gì? Nhân và quả. Vậy thì cái quả ở đây là gì? Khi nào mà chúng ta đã có đầy đủ các cái điều kiện, các cái nhân rồi, tự động ra cái quả. Vì là anh muốn hay không muốn, nó cũng vẫn cứ ra cái quả, chứ nó không thuộc của anh nữa. Nhưng mà bây giờ chưa có nhân mà anh cứ hướng thì cái quả không cách nào có được. Anh phải biết cái nhân của nó, anh phải biết các cái điều kiện của nó, nó đã có hay chưa, nó đã đủ hay chưa. Và chúng ta làm việc gì? Làm việc với cái nhân. Nhân ở đây tức là các cái nhân duyên, các cái điều kiện. Khi mà nhân duyên đã đầy đủ rồi thì cái quả nó sẽ tới. Nên chúng ta không phải quá lo lắng về cái quả, mà chúng ta hãy làm việc với cái nhân duyên. Vậy thì cái nhân duyên mà chúng ta đang làm việc ở đây là gì? Chúng ta phải tạo ra, như sư đã nói rồi, có bột mới gột nên hồ. Có bột mới gột nên hồ. Nên chúng ta phải có bột đã. Có phải gì? Cái chánh niệm, cái tố chất chánh niệm là rất là quan trọng. Chánh niệm. Rồi, cái tới nữa là gì? Cái thái độ cho nó đúng. Thái độ đúng, đúng không? Rồi, chúng ta cũng còn phải biết rõ về đối tượng đúng. Chánh niệm ở đây là cộng với là gì? Đối tượng đúng nữa. Biết rõ về đối tượng. Đối tượng đúng. Đó, chánh niệm, đối tượng đúng, thái độ đúng. Và làm sao? Chúng ta duy trì cái chánh niệm này trong từng khoảnh khắc. Đó, đó là các cái nhân, nhân mà mình cần làm, cần thấy. Đây là cái nhiệm vụ của mình. Mình bồi đắp cho cái nhân. Không cần thiết phải quá quan tâm đến cái quả. Cái quả tự động nó sẽ tới. Bây giờ nếu mà cái nhân mà nó đã đầy đủ rồi là có cái quả. Và khi mà chúng ta đã làm được đầy đủ các cái nguyên nhân rồi thì lúc này chúng ta thấy là cái gì? Việc cần làm mình đã làm. Bây giờ cái quả tới hay không, nó không còn quan trọng nữa. Nếu chúng ta thấy đây là cái điều cần thiết, đây là cái điều cần làm, thì mình có làm không? Hay là bây giờ bắt buộc là mình cứ phải thấy đây là nó phải cho mình cái quả tốt thì mình mới làm. Bây giờ mọi người chọn cái nào? Là thế nào? Bây giờ người ta bảo là bây giờ anh làm cái điều này là cái điều tốt, nhưng mà cái kết quả chắc là không có ra gì đâu. Có làm không? Anh làm cái điều này là rất là thiện, rất là tốt, nhưng mà tôi nghĩ là cái kết quả này nó không có ra gì đâu. Mọi người có làm không? Đó. Hay là bây giờ chúng ta chỉ bảo là khi nào mà có kết quả tốt mình mới làm. Nếu mà chúng ta thấy các cái nhân này nó là thiện, nó là tốt, mình có làm không? Chúng ta phải để ý đến cái nhân, đừng có để ý nhiều đến cái quả. Cái quả hay không là nó do các cái điều kiện, các cái nhân duyên, các cái tình huống khác nhau, thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng mà nếu chúng ta xác định đó là cái việc thiện và việc cần phải làm, cứ làm. Quả hay không quả nó thế nào tính sau. Tính sau. Cho dù là cái quả này nó không có được như ý, nhưng mà đó là những cái nhân tốt nên làm. Nếu không thì chúng ta lại, mọi người mới thấy là những cái gì mà chúng ta học ở trong thiền kỳ thực nó cũng là ở trong cuộc sống. Không có khác. Không có khác. Như vậy thì chúng ta sẽ hiểu rõ về cái quan hệ này hơn, đâu là nhân, đâu là quả, mà rõ ràng là nó toàn bộ là các cái mối quan hệ nhân quả đó. Những cái mà chúng ta gọi cái quả, trong cái quan sát của chúng ta, cái quả là cái gì đấy? Cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm, nó sanh khởi lên, nó là cái quả đó. Thế còn bây giờ cái mà mình quan sát này này, mình mới là gì, đang làm cái gì đấy? Nhân cho nó. Chứ còn bây giờ nếu mà chúng ta cứ hướng tới cái quả trong khi không biết rõ về cái nhân, thì cái quả đó nó cũng không có chắc chắn. Có hay không mình cũng không biết, đâu có biết được cái nhân, đâu có nắm được cái nhân. Nhưng mà chúng ta cần phải nắm cái nhân. Đây, cái chánh niệm mình đã làm tốt chưa? Đã biết rõ được về đối tượng chưa? Thái độ đã có mặt ở đó hay chưa? Đã duy trì được cái sự tinh tấn, cái sự quan sát hay chưa? Đó. Thì đây là niệm, chánh niệm đây là niệm, đúng không? Thái độ đúng ở đây là gì? Là tuệ. Tinh tấn là gì? Là tinh tấn. Thì chúng ta có cái niềm tin đối với pháp hành, đó là tín. Định nữa là gì? Trong cái quan sát của chúng ta loại trừ được cái gì? Thích hay không thích, tâm chúng ta trở nên bình an, định nó có mặt ở đó. Đó, tín tấn như định tuệ, nhân đó. Đó, nhân của chúng ta đó, tín tấn niệm định tuệ, ngũ căn, ngũ lực, nó quân bình. Vậy thì cái quả nó có. Mà sao nó rời xa được pháp Phật, đúng không? Chúng ta thấy nếu mà chúng ta đã học được pháp Phật rồi, thì những cái pháp khác, khi mà chúng ta hướng tâm đến cái khác ấy, cái nó cũng giống như là dầu với nước ấy. Không thể nào nó quyện được vào với nhau ấy. Nếu mà người ta cứ lang bang những khác thì không bao giờ người ta nhập được vào cái dòng này. Mọi người cứ để ý mà coi, lang bang tìm hiểu những cái khác. Thì có thể là ở trên đời này nó có rất nhiều thứ mà chúng ta sẽ thấy là nó rất là hay, mà cứ lang bang không bao giờ chúng ta nhập được vào những cái dòng này. Nó vậy ạ. Ở ngoài kia nó có Đức Phật không phản đối, có, nó có. Những cái chuyện về huyền thuật thì nó có không? Có. Nhưng mà anh lang man anh đi theo cái đó thì không thể nào anh đạt tới được cái này. Không có cách nào anh đạt tới được cái này. Nó giống như là dầu và nước vậy đó. Giống như tà và chánh vậy đó. Không thể nào nó nhập được với nhau. Cho dù anh giỏi cỡ mấy, anh là huyền thuật đến cỡ mấy đi chăng nữa, không bao giờ anh nhập được vào dòng chánh pháp. Nhưng mà có thể người ta là những cái pháp sư, hoặc là những cái gì đó, không biết. Nhưng mà nó không phải là pháp Phật. Nhưng mà Đức Phật không phản đối những cái chuyện đó. Đức Phật nói có, từ ngày xưa thời Đức Phật có không? Có. Bà La Môn người ta là thông thạo về ba bộ kinh Vệ Đà, về các chú thuật. Mọi người thấy không? Chú thuật của bên đạo Bà La Môn đâu có phải thường. Các cái chú thuật có, nhưng mà không nhập được vào, là không nhập được vào. Đối tượng đúng thì chúng ta đã nói, nhắc lại nhiều lần rồi, đúng không? Có rời được cái gì? Không rời được thân tâm mình. Đối tượng đúng là gì? Danh sắc. Chỉ có danh sắc thôi. Danh sắc, cái đối tượng đúng là gì? Danh sắc, thân tâm. Đó. Đây là thân. Sắc là thân và danh là tâm. Các tiến trình thân tâm thôi. Ngoài ra còn gì khác hơn? Đấy là đối tượng đúng, đừng có xa rời cái đối tượng. Nếu không thì chúng ta sẽ làm sao? Là lan man là cái đối tượng bên ngoài. Đối tượng đúng chúng ta ghi nhận là đối tượng là chúng ta có bao nhiêu đối tượng? Có 6 đối tượng thôi. Và không thì tôi quan sát và thấy nhiều đối tượng lắm. Đúng không? Nhiều đối tượng. Tất cả cái này có 6 đối tượng thôi. Không có nhiều, 6 đối tượng thôi. Không có xa rời. Mọi người thấy không? Nó cụ thể, nó như là đếm. 6 đối tượng đây. Tắm cho nó rõ ràng được 6 đối tượng. Không thì người ta cứ nghĩ là rất nhiều đối tượng, rất nhiều âm thanh, đúng không? Âm thanh, hết âm thanh này rồi, âm thanh khác. Có phải nhiều âm thanh không? Mình chạy ra ngoài rồi, chạy ra ngoài thì mới nói nhiều âm thanh. Chứ còn cứ có âm thanh, tai tốt, âm thanh sanh khởi, nó có cái gì? Cái nghe là đối tượng đúng. Cái nghe là đối tượng đúng. Thế không thì mình sẽ phân biệt, à đây là cái tiếng của cái máy hàn, tiếng này là tiếng đập, tiếng này là tiếng gõ. Mọi người thấy không? Đây là tiếng nói. Hả? Cái gì? Không sao, không sao cả. Mọi người đừng có ngại gì đấy. Chúng ta cần phải có cái thông tin đúng đã, đúng không? Để sự phân tách cho mọi người đấy. Cứ phân tách là thì bây giờ không có thể ngay một lúc là chúng ta cầu toàn ngay được, cầu toàn ngay được. Nhưng mà chúng ta cần phải có những cái thông tin để mình biết. Chứ không có thì mình cũng biết là, à thì mình cứ nghĩ là như vậy là mình nghe như vậy là đúng rồi, mình chạy hay tức là nó cuốn mình đi hay không, mình cũng không biết nữa, đúng không? À mình ghi nhận nhưng mà trong khi đó nó là nó bị pha tạp vào rồi. Nhưng mà ít nhất là à mình biết bị pha tạp, pha tạp, biết là bị pha tạp, không sao cả, không sao. Đừng có cầu toàn, tại vì cái thói quen của chúng ta là cái thói quen cầu toàn. Ai cũng thích cầu toàn, làm cái gì cũng cầu toàn, cầu toàn mới là chết. Cái sự hoàn hảo trong đó là nó có cái sự bất toàn. Sự bất toàn đó mới lại là một cái sự hoàn hảo. Chứ hoàn hảo không phải là có nghĩa là nó bóng bẩy như vậy đâu. Bóng bẩy chứ chắc nó đã là hoàn hảo. Nhưng mà chúng ta là sao? Chúng ta thích hoàn hảo theo cái nghĩa là bóng bẩy. Chúng ta thích hoàn hảo theo cái nghĩa là bóng bẩy. Như vậy thì chính cái sự bất toàn đó nó lại là một cái sự hoàn hảo. Mà suy cho cùng thì đâu làm gì có cái sự, có cái gì là nó hoàn hảo được đâu, đúng không? Mà chúng ta lại thấy là cái thói quen của mình nó lại không chấp nhận cái chuyện đó. Đấy là thói quen của chúng ta. Khi mà người ta đã nói chấp nhận là gì? Là chấp nhận hoàn toàn, chấp nhận toàn bộ, đúng không? Chứ còn nếu mà các cái pháp mà bây giờ chúng ta chỉ có lựa chọn thôi thì nó có còn công bằng nữa không? Đã gọi là pháp là luôn luôn là nó có hai mặt, tốt và xấu, trắng và đen, thiện và bất thiện. Đấy, cái pháp này chúng ta không? Kusala, akusala, dhamma, đó. Lúc nào chúng ta tụng đấy, các pháp đấy, pháp thiện và bất thiện. Như vậy nó mới là hoàn hảo. Nó phải có cả hai nó mới hoàn hảo. Có một cái, cũng như là sư nói buổi sáng đó, cái người mà người ta có kinh nghiệm là cái ông đó ông đã phải thất bại ê chề rồi ông mới làm tư vấn được. Nếu mà ông chỉ có thành công thôi thì ông không có cách nào ông tư vấn được. Ông thiền sư mà ông ấy hành thiền thuận lợi quá ông cũng không có thể dạy dỗ tốt được. Thì cái lúc người ta gặp cái lúc mà buồn ngủ rồi giã rượi rồi phóng tâm à, không à, các anh các chị là thế nào, nghiệp của các anh các chị như tôi thì chắc làm sao cả, tôi thuận lợi lắm. Thế thì tôi hỏng rồi. Như cái bức căn bản lúc đầu tiên mà khi mà chúng ta nói đến từ bỏ nhé, từ bỏ, Đức Phật cũng nói từ bỏ ở đây có phải là từ bỏ nhà cửa không? Rất nhiều người người ta nghĩ là từ bỏ ở đây là người ta sẽ từ bỏ nhà cửa và tài sản, có phải không? Những cái bên ngoài như vậy có phải chúng ta người ta bán hết tài sản đi trở thành những người vô sản như vậy là để từ bỏ, có phải là cái từ bỏ này không? Như vậy thì chúng ta cũng phải hiểu là cái nghĩa rất căn bản của cái đầu tiên, từ bỏ là từ bỏ cái gì? Từ bỏ cái gì? Từ bỏ là từ bỏ cái gì nào? Dạ? Dính mắc. Thì dĩ nhiên là chúng ta dính mắc cụ thể hơn nữa, chúng ta biết là từ bỏ cái gì nào? Dính mắc dĩ nhiên từ đầu tiên đến giờ là chúng ta vẫn cứ nói là từ bỏ dính mắc là một cái hả? Bỏ khúc dư đấy là dính mắc rồi, nhưng mà từ bỏ ở đây đó, từ bỏ ở đây đó, chúng ta phải biết là nó phải tuân tự, nó từ bỏ cái gì trong các giới của ta? Từ bỏ cái gì? Từ bỏ cái gì? Sát sanh này, Đây là 10 cái thiện pháp đó. Từ bỏ sát sanh, từ bỏ gì? Lấy của không cho, hay là trộm cắp, hay là lấy của không cho. Từ bỏ cái gì? Tà dâm. Gốc của những cái vấn đề này đó là do cái gì? Do cái tham. Do cái tham thì nó mới dẫn đến những cái này. Vậy đây, có cái lòng thương tưởng về chúng sinh, đừng có sát sanh. Đó là từ bỏ. Từ bỏ sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa mà. Tránh xa tức là từ bỏ. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Đó, nếu mà chúng ta từ bỏ, đó là từ bỏ đó. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Đó, từ bỏ đó. Chúng ta từ bỏ gì không biết, nhưng mà cuối cùng là sao? Ngoại tình là rất là vất vả. Bỏ nhiều lắm nhưng mà cái này chưa bỏ được. Rồi tiếp tới chúng ta từ bỏ cái gì? Đối với lời nói là chúng ta từ bỏ cái gì? Nói dối. Nói dối. Gì nữa? Dạ. Trong cái nói dối này nó có tận 4 cái à, chúng ta phải từ bỏ tới 4 cái. Hả? Nói lời hai lưỡi à, hai lưỡi hay là lưỡng thiệt, hay là nói lời đâm thọc hai lưỡi. Nói lời gì? Thô ác. Nói dối, nói lời hai lưỡi. Và nói gì nữa? Vô ích à, đâm thọc. Đâm thọc với thô ác thì đấy. Rồi đây, vô ích. Đó. Vậy thì từ bỏ nói dối là như thế nào? Ê, bây giờ chúng ta đang học từ bỏ thì chúng ta biết từ bỏ nói dối là như thế nào. Nghe thì nói là nghe, thấy nói là thấy, biết nói là biết, không nghe nói là không có nghe, không thấy nói là không có thấy, không biết nói là không biết. Đó là chúng ta từ bỏ cái việc nói dối. Nói lời hai lưỡi là sao? Chúng ta không nghe chỗ này, chúng ta đến cái chỗ khác chúng ta nói lại, để cho người ta làm sao? Chia rẽ nhau. Đức Phật, Đức Phật ngài tán thán cái gì? Tán thán cái sự hòa hợp. Ngài không có tán thán cái sự chia rẽ. Ngài tán thán sự hòa hợp. Thô ác đó. Chúng ta thấy là cái lời nói làm cho người ta rất là đau lòng, đúng không? Nó găm vào trong tim là do những cái lời nói thô ác. Thì chúng ta phải nói trong tâm từ à, nói với cái sự hòa ái, nói với tâm từ, đúng không? Thân từ, thân hòa, khẩu hòa, ý hòa. Đó, ba cái hòa. Thì nói lời vô ích, chúng ta thấy là cái này là cái mắc phải nhiều nhất, đúng không? Ở đây nói một cái nôm na đó là gì? Câu chuyện làm quà. Nếu không có gì thì cũng câu chuyện làm quà cho nó vui, chẳng nhẽ không có chuyện gì để nói, nên là chúng ta cũng bịa ra để chúng ta nói. Mà chúng ta không có nói để hướng tới cái việc ly tham, không có nói tới hướng cái việc tu tập. Chúng ta nói mà để làm sao nó tăng trưởng cái tham, tức là những cái lời nói rất là vô ích, nó không đi đến đâu cả, mất thời gian. Như vậy thì toàn bộ những cái này ở đây đó, thì chúng ta thấy giới, thực hành được về giới, tức là chúng ta đang thực hành về cái gì? Từ bỏ. Thế nó phải đi từ cái gốc rất là rõ ràng. Chứ bây giờ chúng ta nói là từ bỏ thì tôi từ bỏ thì đây, những cái này là nó xuất phát từ đâu? Tham, dính mắc, cho tham mà sát sanh. Trộm cắp thì rõ ràng rồi, tà dâm cũng rõ ràng rồi, tham ái, tham đắm và nhục dục. Rồi những cái này thì nó cũng tương tự như vậy. Đó. Thế rồi chúng ta cũng phải biết các cái pháp thiện và pháp bất thiện. Bất kể khi nào mà có các cái thiện pháp thì ở đó là có giới. Nếu mà người ta không còn nghĩ về giới nữa thì bất kể khi nào có thiện pháp là giới đầy đủ. Nhưng mà bất thiện thì có chắc không? Nhưng mà chúng ta vi phạm vào đây thì là những cái bất thiện rồi. Chứ còn những cái mà chúng ta làm vào các cái điều thiện, nó đâu có vi phạm vào những cái điều giới này nữa. Nhưng mà chúng ta thấy đó, khi mà chúng ta có giới mà chúng ta lại chấp vào giới thì là sao? Nó bị ô nhiễm. Tôi này, tôi là cái người giữ giới này, tôi trong sạch hơn người khác, đúng không? Tất cả thế gian này đều là ô nhiễm, mỗi mình tôi trong sạch. Thế nào tôi nhảy xuống sông thì tôi không có sống được với ai. Tự thân nó không có gì, nhưng mà nếu mà chúng ta nắm giữ lấy nó, chúng ta ngã mạn về nó, tức là giới bị ô nhiễm, tuệ bị ô nhiễm, sự hiểu biết bị ô nhiễm. Tương tự như vậy đối với giới, đối với sự hiểu biết, đối với kinh nghiệm. Đúng không? Người ta cũng xếp vào tất cả những cái đó. Chúng ta biết rồi, đó là các cái tùy phiền não đó. Tùy phiền não thì nó có cái gì đâu, nhưng mà chúng ta dính mắc vào nó, chúng ta chấp chặt, chúng ta nắm giữ vào nó, thì nó làm sao? Nó thành bị ô nhiễm. Người ta vẫn nói rồi, ngã mạn vì giới mà. Chấp vì giới, ngã mạn vì giới. Mà cái này là rất là khó nhá. Mọi người thấy cái này không phải là đơn giản. Thì ai mà người ta chẳng thích mình được coi là một cái người thanh tịnh, một cái người trong sạch. Nếu mà có đầu đà thì tôi này, tôi đầu đà tôi ngủ trong rừng nhé. Tôi lại đêm nằm là không có ngả lưng đâu. Phải giơ tay nói cho người ta biết mà người ta không biết. Phiền. Tự thân nó là tốt, nhưng mà nếu mà chúng ta thấy, nếu mà chúng ta không có quan sát, chúng ta không hiểu được các cái động cơ ở đằng sau. Đấy, nói gì thì nói, chúng ta có từ bỏ, chúng ta có buông bỏ được hay không, thì đằng sau đó bao giờ nó cũng có những cái gì? Động cơ. Những cái động cơ ở đằng sau hành động. Vậy thì để cho cái hành động đó nó trở nên thuần túy và trong sạch, chúng ta phải trong sạch từ cái động cơ này. Nếu không thì cái động cơ này, và cho dù chúng ta có làm cái điều tốt đi chăng nữa, mà cái động cơ nó không tốt thì nó bị ô nhiễm thôi, đúng không? Nó bị ô nhiễm, nó bị nhiễm ô, nó không còn được trong sạch đúng với cái bản chất của nó. Cũng như là hôm qua chúng ta có nói đó, cái ly nước là ly nước trắng, nhưng mà nếu mà nhỏ một cái giọt mực đen vào đó thì toàn bộ cái ly nước nó thành đen, toàn bộ cái ly nước đó thành đen. Trong tất cả các cái quá trình nói tới các cái thanh tịnh, đúng không, chúng ta luôn luôn nói tới cái việc là không có chấp thủ. Mà ngay người ta nói là cái khi mà đã không có chấp thủ toàn bộ cái đó, sống dưới cái sự chỉ dẫn của Đức Thế Tôn, đó là để gì? Vô thủ, không còn chấp thủ. Mà vô thủ ngay cả với cái gì? Vô thủ trước Niết Bàn. Vô thủ trước Niết Bàn. Phải không? Có phải không? Đúng không? Mọi người thấy không? Không, à đây hướng à, nằm cái niết bàn cho nó chắc tí, đúng không? Nằm lấy tam tướng cho nó chắc tí. À, xưa ấy, xem nào để con thấy được tam tướng chứ. Còn soi mãi thì chưa thấy được tam tướng. Mọi người thấy không? Đấy. Vô thủ. Không còn nắm giữ nữa, ngay cả đối với Niết Bàn. Vậy toàn bộ những cái pháp này đó là gì? Để ly tham. Để ly tham, không còn nắm giữ. Và Đức Phật cũng nói là chúng ta khi mà từ bỏ, đúng không? Đức Phật nói rồi, từ bỏ những gì không phải của các ông. À, Đức Phật ngài nói thế này, từ bỏ những gì không phải của các ông. đúng không? Thì chúng ta sẽ thấy ở trong cái công thức ở đó đúng không? Chúng ta sẽ có căn này này, cảnh, mắt không phải của các ông, đúng không? Tai không phải của các ông, từ bỏ những gì không phải của các ông. Đừng có, tức là nói tóm lại là gì? Đừng có dính mắc đến những cái đó, nó không phải là của mình. Đừng có dính mắc. Dính mắc, khi mà có dính mắc hay là tham ái, dính mắc tham ái đúng không, thì con đường đi của nó dẫn tới đó là gì? Đau khổ. Vì dính mắc tham ái ở đây đó là gì? Nó ràng buộc chúng ta, mà ràng buộc là dẫn tới khổ đau rồi. Thế còn nếu mà chúng ta từ bỏ được, từ bỏ những gì không phải của các ông, thì nó sẽ đem lại cái gì? An lạc. Ở đây chúng ta thấy là có cái từ an và lạc. Có những cái lạc nhưng mà không an. Lạc nhưng không an. Cái nào lạc không an? Mọi người thấy an, lạc. Thế thì người ta hay nói là gì? Một cái từ khác lạc nhưng không an là lạc gì? Lạc gì? Lạc thú. Và khi mà đã nói lạc thú là nó có cái gì ở đây? Tham. Cái lạc mà lạc thú, mà cái lạc không có an á, là nó có cái lạc nó có tham. Cái lạc nó có cái sự dính mắc, cái lạc nó có cái tham. Như vậy là lạc thú chứ không phải là an lạc. Có hai cái lạc nhé, người ta thấy có hai cái lạc. Hay tóm lại là người ta nói là gì? Một cái lạc có tham và một cái lạc còn sao? Ly tham. Vậy thì khi mà chúng ta nói đến cái sự an lạc ở đây đó, đó là sự an lạc ly tham. Đây này, từ bỏ này, tức là từ bỏ là sao? Ly tham. Ly tham thì mình dẫn tới an lạc. Chứ còn nếu mà không có đó, nó vẫn có lạc nhưng mà là lạc thú. Chúng ta vẫn thấy rồi, vị ngọt của thế gian nó có vị ngọt đó, có sự nguy hiểm. Nhưng mà để đạt được cái sự an lạc đó là người ta phải làm sao? Xuất ly. Xuất ly, ly tham. Và bất cứ khi nào mà chúng ta ly tham được thì chúng ta sẽ đạt được cái gì? Sự an lạc. Đấy là cái hệ quả của nó. Như vậy thì để có được cái này, cái này nó là gì? Quả, đúng không? Cái này nó là gì? Nhân. Đấy, nhân mà còn này thì cái quả là thế này. Thì mà nhân nó là thế này thì cái quả nó là thế này. Nhân mà còn dính mắc thì cái quả là khổ đau. Mà nếu mà cái nhân của nó là chúng ta ly tham được, đó, từ bỏ ở đây tức là chúng ta ly tham được, thì cái quả đây không phải tìm kiếm nữa. Như vậy thì cái lạc này đó, cái lạc mà có tham này, tức là nó không an, không an, đúng không? Chúng ta thấy không? Không an. Chứ còn ở đây khi mà nói cái chữ an đây là cái sự bình an. Ở đây nó có một cái sự bình an. Sự bình an. Bình an. Hai cái trạng thái này chúng ta sẽ thấy là nó khác nhau nhé. Nhưng mà chúng ta thấy phấn khởi, vui vẻ quá nó cứ, nhưng mà nó vẫn cứ có cái gì đó nó rất là phấn khích. Nhưng mà cái sự bình an là nó khác hẳn. Một cái trạng thái nó rất là êm đềm, nó khác hẳn. Người nó tĩnh lặng hẳn. Nếu như mà nó đạt được sự ly tham. Như vậy là chúng ta cũng phải cần phải hiểu được cả hai cái lạc. Dĩ nhiên là người ta có xu hướng là dính mắc tới cái lạc rồi, bất kể lạc nào, nhưng mà hai cái trạng thái này là hai cái trạng thái khác nhau, hai cái trạng thái khác nhau. Chúng ta cứ lan man nhé một tí, nhưng mà nó lại là những cái mà để bổ sung cho những cái phần mà chúng ta, tại vì là buổi sáng nay là chúng ta đã làm rất là chi tiết đối với cái bảng đó rồi, thì những cái phần này nó sẽ bổ sung thêm những cái phần dâu ria đó. Thì có, tại vì có những lúc chúng ta cần thấy một cái tổng thể, sau từ cái tổng thể đó chúng ta lại nhắm vào cái chi tiết, vì từ những cái chi tiết chúng ta lại đưa ra cái tổng thể đó, nó đảo qua đảo lại như vậy. Tại vì là sư vẫn áp dụng theo, tại vì đây là cái cách sư làm. Tại vì khi mà học là người ta thường thường người ta đưa cho mình một cái hệ thống tuần tự, nhưng mà cái người mà không có một cái đầu óc tổng hợp nữa thì người ta không có thể kết nối tổng hợp lại được các cái vấn đề. Cho dù là anh được học như vậy nhưng mà anh không tổng hợp được. Nhưng mà nếu mà cái người mà người ta có cái khả năng tổng hợp đó, thì nó giống như là mọi người biết là cái khối xếp hình rồi đúng không? Sư vẫn nói đó, các cái khối xếp hình, cái xếp hình ở đây nó có thể là cái hình của một cái khu rừng, hình của một cái hồ nước, nhưng mà bây giờ nó bóc nó tẽ ra bây giờ thành các cái mảnh. Nên bây giờ chúng ta đắp vào đây một mảnh, đắp góc này một mảnh, đắp góc này một mảnh. Bắt đầu cứ càng đắp nhiều, bắt đầu chúng ta mới hình dung ra được à, cái bức tranh của nó là thế đấy. Mặc dù là có thể ở đây các cái khoảng này nó vẫn còn rất nhiều các cái khoảng trống, nhưng mà cứ đắp mỗi chỗ một chút, đắp mỗi chỗ một chút, tức là chúng ta bắt đầu lờ mờ nhận ra được cái bức tranh rồi. Nó đây là cái bức tranh về phong cảnh, hay là bức tranh của một ngôi nhà, hay là bức tranh của một cái thành phố nào đó, hay là chúng ta biết, chúng ta biết. Và nếu mà chúng ta càng đắp vào thì chúng ta sẽ thấy là nó càng xuất hiện chi tiết hơn. Đó, đó là cái cách mà sư thấy là nó thực tế, và sư cũng làm theo như vậy. Làm theo như vậy, nhưng mà nó đòi hỏi phải có một cái sự tổng hợp, có một cái sự tổng hợp, thì từ những cái các cái mảnh đó chúng ta mới tạo nên được một cái khối tổng hợp, chúng ta có một cái sự liên kết, rồi từ cái liên kết đó mình mới lại bóc tách ra đó. từ các cái bóc tách đó mình lại đưa lên một cái tổng thể chi tiết hơn. Thì là cái cách nó làm là như vậy, thì nó rất là uyển chuyển, nó rất là uyển chuyển. Chứ còn không người ta cứ học tuần tự như này từ A đến Z, nhưng mà xong cuối cùng mà các cái mối quan hệ liên kết nhà với nhau không nắm được. Nên là khi mà ở các cái cấp phổ thông đó thì là người ta cho mình học tuần tự, nhưng mà khi mà lên ở trên các cái cấp đại học hoặc là cao hơn đó, thì người ta đâu có thời gian, người ta chỉ cung cấp cho mình các cái đó thôi. Tự anh phải tìm hiểu những cái này, tự anh phải tư duy, tôi chỉ cung cấp cho anh các cái đường hướng thôi, các cái đường hướng thôi. Thì nếu mà chúng ta học mà có một cái sự tổng hợp như vậy thì cũng rất là tốt, mình sẽ làm quen với cái cách như vậy. Thì cái mà sư vừa mới trình bày với mọi người đúng không, thì có những lúc mà sư đi chi tiết xong mà vừa sáng nay là chúng ta làm một cái rất là tổng hợp giống như là một cái kế hoạch tổng thể đó. Sau đó thì chúng ta lại bóc tách ra. Thế mọi người thấy không, bóc ra một cái nhỏ thôi đúng không, sư đang nói về cái từ bỏ chẳng hạn, thì riêng cái chuyện mà từ bỏ thôi chúng ta có thể làm cho một cái phần riêng rồi. Nên nếu mà chúng ta nói về cái sự thật chế định nữa, có khi chúng ta lại nói thành một cái buổi riêng nữa. Đó, thì đó là các cái chi tiết, mình đi vào chi tiết. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng biết được cái tổng thể. Có được một cái bức tranh bao giờ nó cũng tốt hơn. Có một cái bức tranh nó sẽ sáng sủa hơn. Chúng ta thấy được cái đường hướng mình đi, chúng ta có một cái sự tin tưởng. Chứ còn không, nhiều khi lơ mơ, nói là học Phật thật nhưng mà cứ lơ mơ không biết là thế nào. Đúng sai cũng lơ mơ, nó cứ mờ, không rõ ràng. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau chúng ta đạt tới cái sự mổ xẻ của rất nhiều các cái vấn đề. Ở đây chúng ta thấy có cái từ cố gắng nữa. Đó. Đó. Cố gắng Ví dụ là người ta nói cố gắng buông bỏ, khi mà chúng ta cố gắng buông bỏ, chúng ta cố gắng ở đây với cái nghĩa là gì? Dụng công, đúng không? Người ta hay thường dùng cái từ là dụng công. Cố gắng buông bỏ mà có dụng công ở đây thì chúng ta cũng cần phải hiểu cái động cơ của nó là gì. Cái động cơ của nó ở đây là động cơ tham. Thì cái việc này đó không có buông bỏ mà nó lại là gì? Nắm giữ. Nắm giữ. Chứ không phải là lúc nào chúng ta cũng nói là à, buông bỏ, buông bỏ. Đấy thì chưa nói là ngay kể cả với cái việc giống như là buông bỏ gì? Buông bỏ tài sản, buông bỏ nhà cửa, buông bỏ cái này cái kia. Nhưng mà sao? Mình sẽ lại nắm giữ vào cái khác. Đằng sau đó nó vẫn có một cái ý thức là nắm giữ. Cái đạo nào ở ngoài kia sẽ thấy mà mọi người cứ đốt hết tài sản đó, đúng không? Đốt đốt thóc, đốt gạo, rồi tài sản có cái gì quý giá đem đi đốt hết để trở thành vô sản. Và người ta không có hiểu đúng đó. Người ta không có hiểu đúng. Như vậy thì ở đây nó chỉ là cái hình thức thôi, nhưng mà cái đằng sau của nó là mình lại rất là dính mắc và luôn luôn có cái sự nắm giữ. Như vậy thì chúng ta cũng có thể hiểu ở đây đó, cái hoạt động mà ở trên này là hoạt động ở trên cái bình diện của cái gì? Ý chí, như sư nói lần trước là đó. Nhưng mà còn trong cái tiềm thức của nó đó, đây là ở trong cái tiềm thức là nó lại diễn ra cái này. Vì sao anh dùng cái ý chí, cái động cơ tham ở đó? Nhưng mà ý thức như vậy là trong tiềm thức của anh là anh hướng tới cái sự nắm giữ. Anh dính mắc với cái việc buông bỏ. Người ta gọi là dính mắc với cái việc buông bỏ. Như vậy thì cái mà buông bỏ ở đây chúng ta thấy là nó đi chặt chẽ với cái gì? Có một cái sự hiểu biết. Buông bỏ ở đây là buông bỏ có một cái sự hiểu biết đầy đủ, chứ không phải là buông bỏ suông. Không phải là buông bỏ suông. Vừa rồi chúng ta thấy là tiềm ẩn ở trong sâu đó, không bao giờ chúng ta được coi thường. Có thể là chúng ta buông bỏ rất là nhiều, nhưng mà trong tiềm ẩn, trong tâm thức, bao giờ chúng ta cũng luôn luôn có một cái sự nắm giữ. Đó là nắm giữ cái gì? Mọi người có biết không? Mặc dù là chúng ta có thể buông bỏ những cái, buông bỏ rất là nhiều, nhưng mà trong tiềm ẩn trong tâm thức của chúng ta, chúng ta nắm giữ cái gì? Nắm giữ vào cái gì? Vào cuộc sống. Đặc biệt là chúng ta thấy khi mà chúng ta có những cái gì? Bệnh tật. Và nó đe dọa đến an ninh của cuộc sống. Và nó làm sao? Rung lắc, rung chấn hết cả. Lắc hết cả. Anh buông bỏ gì không biết, bắt đầu nó động chạm đến những cái phần gọi là tâm khảm của anh, những cái sâu trong anh, và bắt đầu nó có cái sự rung lắc. Nếu mà người ta buông bỏ thật sự thì người ta sẵn sàng, không có vấn đề gì cả, xác thân tôi không có vấn đề gì cả. Nó phải chạm tới những cái phần sâu nhất như thế này, lúc đó nó mới chạm đến cái sự thật của nó. Nó khó chứ mày không khó đúng không? khó. Nên là chúng ta đừng có nói là buông bỏ rồi, bây giờ nó động như cái này đây, và nó cho anh một cái phép thử, đó là gì? Bệnh tật. Nhất là khi chúng ta đối diện với bệnh tật, với hiểm nguy, đúng không? Bệnh tật và hiểm nguy, bệnh tật thì cũng là hiểm nguy, đối với các khi hiểm nguy. Lúc này là cái nỗ lực của chúng ta đến đâu, nó mới bộc lộ qua đây này. Lúc này nó mới cho chúng ta thấy này. Chứ còn không, những trong các cái trường hợp khác là nó vẫn là còn có các cái điều kiện. Trong những cái ok như thế này thì tôi buông bỏ được. Nhưng mà bắt đầu động đến cái chuyện này của tôi, cứ từ từ đã nhé. Cứ từ từ, để tôi suy nghĩ lại chút. Như vậy thì chúng ta thấy cái buông bỏ ở đây đó, thực chất của nó đó, nó chính là cái gì? Nó đi rất là khít khao với cái việc gì? Khi mà chúng ta nói đây là buông bỏ, nó đi với khít khao một cái hạnh nữa, đó là gì? Bố thí ba la mật nhé. Chúng ta thấy ba la mật, bậc hạ, bậc trung và bậc thượng, là sư đang muốn đề cập đến cái này. Bố thí ba la mật, thì đây là chúng ta đang chạm tới các cái tốt cùng của nó, đúng không? Tạm thời chúng ta nói như vậy. Không có các cái hạnh này, làm sao chúng ta có thể đạt tới những cái này? Chúng ta sẵn sàng xuống mà hy sinh cả thân mạng mình. Nhưng mà mọi người thấy, có những người, người ta hy sinh thân mạng mình nhẹ như lông hồng, không có một cái sự hiểu biết gì. Mọi người thấy cái tụi mà nó đi gì đó, đua xe đó, đúng không? Trước kia nó đội khăn này, khăn trắng, bóc hết tất cả các cái gì đó, cái chân trống, cái gì, tháo hết cả thắng phanh, đúng không? Coi cái chết nhẹ như lông hồng. Có phải buông bỏ không? Có phải buông bỏ không? Cái tâm gì nó ở trong đấy mà nó đến làm cái tâm gì? Cái này nó hiện rõ thế mà. Mà mọi người thấy không? Đấy, nó còn nắm giữ không? Không, không có nắm giữ một chút nào cả. Nhẹ như lông hồng, sẵn sàng. Lên xe là nó nắm chắc là nó sẽ bị chết rồi. Không có giống nhau nhé, không có giống nhau. Lúc này là cái trạng thái của cái tâm si nó quá mạnh, nó che lấn toàn bộ hết tất cả, nó áp hết tất cả. Chứ còn khi mà cái lý trí của nó tịnh tâm nó trở lại, thì người ta một cái rất là bình thường thôi là người ta phải suy nghĩ lại, có đáng không, có đáng để làm cái đó không? Đúng không? Thế mọi người thấy nhiều khi nếu mà lên nó chít hết cả khăn trắng này, tháo hết cả chân trống rồi phanh phiếc tháo hết rồi, khiếp thật đi chứ. Như vậy thì cái buông bỏ ở đây nó lại đi khít khao với bồ thí ba la mật. Rất nhiều các cái cấp độ khác nhau. Và bây giờ chúng ta nói đến bố thí ba la mật, để được bố thí nhá, bố thí thì chúng ta phải có một cái tâm gì? Rộng lượng. Làm sao mà chúng ta có được một cái tâm rộng lượng này? Là tâm chúng ta là phải sao? Không tham. Chứ còn tâm tham thì làm sao mà rộng lượng được? Mọi người thấy không? Các cái pháp này nó gắn khăng khít với nhau. Đó, thì những cái này nó sẽ lại giúp cho chúng ta quay ngược trở lại đây. Ở nhiều các cái mức độ, các cái cấp độ khác nhau. Mà cao nhất đó là gì? Chúng ta sẵn sàng hy sinh đối với cái gì? Không còn nắm giữ cái gì? Cuộc sống này. Nhưng mà khi mà không nắm giữ được cái này là nó phải có cái gì? Nó phải đi kèm với cái gì ở đây? Có một cái sự hiểu biết nhé. Chứ còn nếu không, nó lại rơi vào cái trạng thái của cái này. Là cái anh si. Anh si anh sẽ ngự trị. Anh si anh ngự trị. Anh si ngự trị trong những trường hợp đó là anh nghĩ là anh là cái người anh hùng, đúng không? Là một thần tượng. Thế chính vì thế mọi người mới thấy là tại sao người ta cứ phải nói đến, nhấn mạnh những cái chuyện này, bố thí. Chứ còn tâm mà nó cứ keo kiệt ấy, là nó không có cho ra được. Nó vón lại nó không cho ra được. Một chút xíu thôi nó cũng không cho ra được. Chứ đừng có nói là chúng ta cho ra nhiều, không cho ra được. Mà để cho ra được là tâm phải rộng lượng. Mà rộng lượng tức là gì? Không có tham. Lúc này chúng ta mới dễ dàng cho ra, dễ dàng cho ra. Mà dễ dàng cho ra, càng dễ dàng cho ra, càng thực hành thì nó lại hỗ trợ cho cái việc buông bỏ. Nhưng bao giờ cũng vậy, nó vẫn phải đi. Điều đó có nghĩa là gì? Bao quát của toàn bộ cái này đó là gì? Hiểu biết. Như vậy thì có nghĩa là chúng ta sao? Bố thí, chúng ta cũng phải bố thí với cái sự hiểu biết, đúng không? Buông bỏ cũng phải là sao? Hiểu biết mà buông bỏ. Bố thí cũng vậy, bố thí cũng vậy. Đó, ngay như cái việc bố thí là chúng ta thấy cái chánh kiến nó nằm ở đó rồi. Khi mà chúng ta bố thí thì chúng ta cần phải hiểu rõ về, tin tưởng vào quy luật nhân quả Kama Sakata Samadhi. Cái chánh kiến đầu tiên đó là hiểu về nghiệp và quả của nghiệp trong tất cả các hành động của mình. Nếu không thì như xưa nói bố thí đúng không? Như là tụi phương Tây nó rất là giàu. Và thôi thì bây giờ giàu quá đi rồi, thôi cho ra đi. Chứ còn chết thì cũng chả có gì, chết là hết thôi, cứ cho ra đi. Không hiểu gì về nghiệp quả cả. Nhưng mà người ta làm bố thí rất mạnh, làm từ thiện rất mạnh. Nhưng mà nói về nghiệp thì nó cứ khoan là ôi giời có cái gì đâu, tôi nhiều tiền mà, tôi cứ cho ra lập các quỹ, làm từ thiện này kia. Nhưng mà không tin vào những cái chuyện như thế là nó sẽ tạo ra được các cái quả tốt trong tương lai, nó hỗ trợ cho những cái pháp này kia. Thôi người ta bảo thôi ông đừng có dài dòng, thôi ông thích thì tôi sẵn sàng tôi làm phước, tôi bố thí, nhưng thôi đừng có nói tôi những cái chuyện kia. Thậm chí là người ta còn từ chối mà. Đó, thì chúng ta thấy là nó phải đi với cái sự hiểu biết ở đây. Bất luận trong những cái trường hợp nào, chúng ta cũng cần phải đưa cái sự hiểu biết, cái chánh kiến vào. Thì bắt đầu chúng ta mới, nó mới có, thế rồi nó mới vận hành. Như vậy là chúng ta thấy cái đầu tiên đó, trong các cái hạnh đầu tiên đó là cái hạnh bố thí. Nhiều khi người ta cứ bảo là tại sao mà tại hành thiền để hướng tới cái buông bỏ, nhưng mà trong khi anh bố thí anh lại khó làm thế, thì rất là khó mà để anh đạt được cái này. Em bảo thôi bố thí này rồi giới nữa là gì? Trì giới. Như chúng ta vừa phân tích ở trên đó, đó trì giới, nếu mà chúng ta làm được như vậy nó cũng lại hỗ trợ cho cái gì? Buông bỏ đó, từ bỏ đó. Buông bỏ hay từ bỏ nó cũng là một, đúng không? Đó. Từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, từ bỏ uống rượu, từ bỏ ăn phi thời, từ bỏ đeo vàng bạc nghe ca hát, từ bỏ nằm giường cao, ghế cao. Khi mà đã đạt tới cái sự từ bỏ như thế rồi, bắt đầu là đối với một cái vị tỳ kheo hay là một cái gì khác là gì, bây giờ người ta biết đủ đã, chi túc và biết đủ đối với y phục và biết đủ với đồ ăn khất thực. Rồi tiếp tới là gì? Bắt đầu mới là bây giờ mới vào, nó phải có tuần tự từng bước, mọi người thấy không? Nó tuần tự. Chứ không phải là đùng một cái vào là anh cứ làm ào được đâu. Đó, nó phải có từ, anh từ bỏ đã, anh từ bỏ, anh giữ giới cho tôi. Đầu tiên đó, anh từ bỏ để, đầu tiên là gì? Ví dụ như là đối với cái người tỳ kheo, đúng không? Cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Rồi, thì khi mà đã như thế, anh thọ trì các cái giới, trong đó là đặc biệt là liên quan tới tam giới của Bậc Thánh. Dĩ nhiên là cái vị tỳ kheo thì có nhiều giới rồi, nhưng mà đây chúng ta nhấn mạnh tới tam giới của một cái bậc thánh, một cái vị A-la-hán, cái bậc thánh thứ ba. là các ngài tự động giữ tám giới một cách hoàn toàn tự nhiên. Và cái lần trước sư đã cho mọi người cái ví dụ rồi đúng không? Nếu mà có cách nào mà banh mồm các ngài ra mà đút sữa vào thì có nghĩa là gì? Nước chảy vào miệng, sữa chảy ra ngoài. Mọi người thấy cái sự bất khả tư nghi không? Có ai tin được cái điều đó không? Sư đọc xong coi như là da nổi hết da gà này. Sau khi mà đã giữ được các cái giới cho được trong sạch thì cái điều đó nó có nghĩa là gì? Nó cũng luôn luôn hỗ trợ cho cái việc từ bỏ. Chúng ta thấy nếu mà chúng ta giữ tám giới như vậy, tức là chúng ta cũng đang thực hiện cái hạnh từ bỏ đó. Từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, từ bỏ uống rượu, từ bỏ ăn phi thời, từ bỏ nghe ca nhạc, đeo vòng xuyến, từ bỏ giường cao. Rồi kế tới là gì? Người ta chi túc biết đủ. Chi túc biết đủ. Biết đủ đối với các cái thứ vật dụng, biết đủ đối với y phục, biết đủ đối với đồ ăn khất thực. Rồi qua cái bước này rồi mình tiếp tới. Bây giờ cái bước tới, bây giờ mới cái bước tới này này là bước gì nào? Đấy, thì bây giờ Đức Phật mới nói, bây giờ mắt thấy sắc làm sao? Không giữ tướng chung, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Đó. Không nắm giữ, đừng có nắm giữ. Chung hoặc là riêng. Đó. Cái người này là người nữ, tiếng riêng, cô ấy có đôi tay thon đẹp quá. Ví dụ vậy. Rồi sao nữa? Do những nguyên nhân gì khiến con mắt không được chế ngự? Nguyên nhân nào mà con mắt không được chế ngự? Có các cái nguyên nhân. Các cái nguyên nhân làm sao mà tham, ưu, bi, các cái ác và bất thiện pháp sanh khởi. Thì cái vị tỳ kheo đó, cái vị thiền sinh đó phải chế ngự các cái nguyên nhân này. Như vậy là với cái việc đó là người ta làm sao hộ trì cho con mắt, thực hành việc hộ trì con mắt. Đó, đây là cái pháp này là cái pháp hộ trì. Hộ trì cái gì? Hộ trì sáu căn. Hộ trì tức là chúng ta làm sao bảo vệ, đừng cho nó xâm nhập. Mà nếu mà nó xâm nhập thì chúng ta biết được các cái nguyên nhân và để gây ra gì? Tham, ưu, đúng không? Tham, ưu, bi, các cái ác hoặc là bất thiện pháp mà chúng ta loại bỏ các cái nguyên nhân này. Đó, chế ngự các nguyên nhân này, loại bỏ các nguyên nhân này để chúng ta bảo vệ con mắt và thực hành cái việc hộ trì. Nó gọi là Indriya Samvarasila. Và khi mà chúng ta thực hiện được cái việc hộ trì tương tự như vậy đối với tai, đúng không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của chúng ta, sáu căn luôn luôn có một sự quan sát, có một cái sự hộ trì giống như một cái người gác cửa, đúng không? Canh phòng, quan sát canh phòng. Chứ bây giờ chúng ta nói trời nói biển gì, bây giờ không có hộ trì giống như là chúng ta thấy Đức Phật làm đưa ra cái ví dụ làm sao? Giống như cái nhà, đúng không? Banh hết tất cả cái cửa ra là trộm nó vào. Trộm nó vào, nó hoành hành,
làm gì thì làm. Vì chúng ta cũng mở mắt, không có nghĩa là vô trí ở đây, không có nghĩa là chúng ta không nhìn, chúng ta vẫn nhìn bình thường, nghe bình thường. Nhưng mà ở đây nó có cái nguyên nhân mà để tham ưu bi ái bất thiện nó sanh khởi, thì chúng ta phải chế ngự cái đó. Và để làm được cái điều đó thì gì? Đừng có nắm vào các cái tướng chung hay tướng riêng của cái đối tượng như vậy, đừng có hướng ra bên ngoài nắm bắt vào các cái tướng đó. Đây là người nữ, người nữ này là trẻ, cô ấy có một mái tóc dài quá đó. Rồi đây là và khi đã thực hiện được như thế này thì mọi người thấy là gì? Cái vị đó là sao? Hưởng được lạc thọ đó. Cái kết quả là gì? Hưởng được lạc thọ. Nội tâm không lầm lỗi đó. Nội tâm không lầm lỗi. Đức Phật không có phủ nhận về những cái lạc này. Nhưng mà đây, đối với cái lạc ở đây, tức là làm sao? Như chúng ta vừa nói ở trên, tức là sao? Chúng ta đã chế ngự được cái tham rồi, cái yêu rồi, ly tham, ly các cái bất thiện pháp. Và khi các cái bất thiện pháp được chế ngự, đúng không? Lạc thọ ở đây thì khi mà nó có cái lạc này, nó dẫn tới cái sự khinh an, đúng không? Định được thiết lập. Thế về lại nội tâm lúc này không còn lầm lỗi, không còn có các cái trạo hối nữa. Rồi, đó là chế ngự các căn. Rồi kế tới Đức Phật nói tiếp là sao? Đây, chúng ta thấy tuần tự các bước chưa nào? Chúng ta thấy tuần tự được các bước chưa? Đấy, từ bỏ để từ bỏ sống không gia đình. Và tóm lại không chỉ là áp dụng đối với tỳ kheo mà đối với tất cả những ai mà chúng ta muốn thực hành theo cái pháp này. Đó, thì như vậy là cái việc giữ giới, giữ giới tới đó là chúng ta chi túc biết đủ. Chi túc biết đủ đối với các thứ vật dụng, đối với y phục, đối với đồ ăn. Rồi, đây là hộ trì các căn. Tới nữa là chúng ta thấy là cái phần này là cái phần liên quan tới trong tất cả các cái hoạt động hàng ngày. Đấy, mọi người chúng ta chịu khó chúng ta viết lại một tí. Đó. Khi đi tới, đi lui, đều tỉnh giác. Đó. Hộ trì các căn ở đây tức là chúng ta phải có cái chánh niệm, đúng không? Chúng ta ghi nhận, chúng ta hay biết. Tức là gì? Chúng ta phải luôn luôn phát hiện ra khi mà nó có những cái thâm nhập, có những cái ô nhiễm thâm nhập vào. Kế tới, khi đi tới, đi lui, đó là gì? Trong các hoạt động mà khi chúng ta bước đi, bất kể chúng ta bước đi đâu, đi kinh hành hay đi từ đây xuống dưới bếp, đi từ đây về cốc liêu, đi từ đây ra ngoài chợ, vân vân. Một cái. Rồi. Khi nhìn thẳng, khi nhìn xung quanh, cũng phải đều tỉnh giác. Có những nơi thì họ dịch là khi mà ngó tới, khi ngó sang hai bên, khi ngó lui. Nói tóm lại là khi mà chúng ta nhìn thẳng hay là khi mà chúng ta nhìn sang bên trái hay bên phải, và chúng ta cũng phải quan sát, phải chánh niệm. Rồi nữa là gì? Khi co tay, khi duỗi tay, đều phải có tỉnh giác. Vậy thì khi mà chúng ta co tay là sao? Mà chúng ta mở cửa, đóng cửa, đúng không? Co tay, duỗi tay. Mà khi chúng ta đưa ra, chúng ta cầm lấy cái muỗng, chúng ta đưa vợ vào miệng mình, đó, thì tất cả những cái hành động đó, tóm lại là nó nằm trong cái hoạt động co tay duỗi tay, bất kể khi mà chúng ta làm gì, khi mà chúng ta nâng cái ly nước lên để chúng ta uống nước, đó, tất cả các cái hoạt động co tay duỗi tay đều phải có một cái sự ghi nhận, sự nhận biết. Ở đây là vì Đức Phật giảng dạy cho các vị tỳ kheo, thì chúng ta thấy là khi mang y, đây là vì là các vị tỳ kheo là có thượng y rồi y hai lớp, đúng không? Thế thì chúng ta y, khi mà y hai lớp này, thế rồi là khi mà mang bát này, rồi là y thượng này. Thế còn đối với chúng ta đó, thì chúng ta có thể hiểu một cách nôm na là gì? Khi mà chúng ta mặc quần áo, đối với chúng ta là chúng ta mặc quần áo đó. Rồi nữa là gì? Khi ăn này, ăn uống này, nhai này, nuốt này. Thuộc bài ghê đúng không? Thế đặc biệt là trong cái lúc ăn, Đức Phật nói rất là cẩn thận đó, ăn đưa vào miệng, quan sát cái việc nhai, quan sát cái việc nuốt. Đức Phật đó, khi mà ngài ăn đó, là ngài xoáy 3 lần, và toàn bộ tất cả các cái thức ăn mà sau khi ngài đã xoáy 3 lần là nghiền nát hết. Và khi mà để mà ngài đưa được một cái muỗng kế tới đó, là toàn bộ tất cả những cái vật thực ở trong miệng ngài đó, nó được đẩy xuống phía dưới, không còn sót lại. Kế tới miệng ngài, thứ miệng thứ hai, nhiều khi chúng ta ăn thấy nó còn sót hết thế, nghiền chưa hết, đẩy xuống tiếp đó. Vậy thì ở đây là chúng ta phải quan sát rất là kỹ càng, đúng không? Quan sát chậm rãi kỹ càng, ăn như uống, uống như ăn. Rồi khi đi đâu, đại tiện, tiểu tiện, mọi người thấy Đức Phật giảng kỹ càng đến cái mức đó mà, chi tiết đến cái mức đó. Đại tiện, tiểu tiện là chúng ta cũng phải có cái sự quan sát. Nói tóm lại là khi mà chúng ta vào nhà tắm, và cuối cùng đây là khi làm sao đi, đứng, nằm, ngồi, nói, tức là nói chuyện đó, nói chuyện, ghi rõ ra đây, nói chuyện hay im lặng. Cũng đều phải tỉnh giác. Khi mà chúng ta nói tới đi, đứng, nằm, ngồi, người ta gọi là các cái oai nghi chính. Còn những cái này, đi tới, đi lui, nhìn thẳng, nhìn xung quanh, co tay, duỗi tay, mặc y, ăn, uống, nhai, nuốt, đi đại tiện, tiểu tiện, vân vân, người ta gọi là các cái tiểu oai nghi. Đây là các cái tiểu oai nghi. Tiểu oai nghi. Luôn luôn có một cái sự ghi nhận, sự nhận biết một cách rõ ràng. Cái phần này được nêu rất rõ trong cái phần quán tâm, quán thân của cái bài kinh Tứ Niệm Xứ. Bài kinh Tứ Niệm Xứ đó là bài kinh Trung Bộ Majjhima Nikaya, bài kinh số 10, và bài kinh Trường Bộ Dika Nikaya, bài kinh số 22, để chúng ta có thể tham khảo thêm. Thế rồi mọi người mới thấy tiếp tới đó là gì? Khi thành tựu giới uẩn này. Giới uẩn này tức là gì? Ở phía trên chúng ta đã đề cập tới giới đó, từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, vân 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 vân, từ bỏ, thành tựu với giới uẩn này. thành tựu về hộ trì các căn, hộ trì 6 căn. Và gì? Với chánh niệm tỉnh giác, lúc này cái vị tỳ kheo mới làm sao? Chọn một nơi thanh vắng. Đấy, mọi người thấy không? Lúc này vào chọn một nơi thanh vắng làm sao? An chú chánh niệm trước mặt. Thì chúng ta an chú chánh niệm trước mặt. Thì chúng ta đấy. Chúng ta không đọc kỹ kinh thì nhiều khi mình cứ bỏ sót đó. Đấy, bây giờ để làm được như thế người ta phải làm biết bao nhiêu các công việc chuẩn bị như vậy. Đây, an chú chánh niệm trước mặt. Đức Phật luôn luôn ngày giảng rất là chi tiết, rất là tuần tự, rất là cụ thể. Nếu mà chúng ta rất là những cái bài kinh này là những bản kinh cực kỳ có giá trị. An chú chánh niệm trước mặt để làm sao? Chúng ta thực hành là để từ bỏ. Đấy, bây giờ mới từ bỏ. Bây giờ tính mới tính chuyện từ bỏ, đúng không? Từ bỏ tham ái ở đời. Ở đời này là ở đâu? Thân và tâm chúng ta. Ở đời đây là thân tâm. Tham ái mà khởi lên trong thân tâm. Đây, từ bỏ là đây. Các cái tham ái khi mà nó sanh khởi, đấy là sự từ bỏ, đấy là sự buông bỏ. Như vậy thì khi mà đạt tới cái sự từ bỏ này thì cái vị tỳ kheo đó mới là sao? Sống với tâm thoát ly tham ái. Đấy, cái này mới tên tới là gì? Sống với tâm thoát ly tham ái. Và sao? Như vậy là khi mà sống với tâm thoát ly tham ái như này là sao? Gột rửa hết tâm tham. Đó, gột rửa. Cũng là một cái tiến trình mà chúng ta thanh lọc về tâm, gột rửa hết tham ái. Như vậy là chúng ta thấy là nó là một cái tổng hợp rất là nhiều. Chứ không phải chúng ta thấy nhiều khi mình cứ ào ào ào. Có những cái người khi mà người ta có kinh nghiệm, một cái người thiền sinh đến mà chưa chi mà đã hạ thủ công phu, người ta bảo khoan đã, từ từ đã. Thôi con đang ngoài kia con làm cái công quả thì một chút rồi quay lại đây phải hành thiền. Đó, mọi người thấy không? Nó có những cái mà không phải là đến một cái, chỉ vì cũng là cái tâm lý thôi. Đến một cái là người ta chỉ muốn là hành thiền, là hạ thủ công phu ngay lúc. Nhưng mà nếu mà còn rất nhiều cái yếu tố hỗ trợ mà người ta chưa có thực hiện thì cái điều đó là ngồi làm sao? Ngồi là nó cứ chạm lên hoài. Nó cứ như là đi được một hồi, nó như là húc đầu vào tường. Nó có rất nhiều các cái pháp hỗ trợ, các cái pháp phụ trợ. Thế để rồi đến khi mà đến đây các cái tham ái nó sanh khởi trên thân tâm thì chúng ta mới quan sát và chúng ta mới sống được với cái tâm thoát ly khỏi tham ái này. Chúng ta mới có cái khả năng chúng ta gột rửa tốt mà. Như vậy thì chúng ta thấy là Đức Phật ngài dạy rất là chi tiết, rất là chi tiết, rất là cụ thể. Ở đây sư cũng rút tỉa trong cái bản kinh để chúng ta thấy được cái điều đó. Cái bài mà chúng ta vừa mới tìm hiểu ở đây đó là cái bài kinh mà có tên là Đại Kinh Đoạn Tận Ái. Đại Kinh Đoạn Tận Ái, bài kinh số 38 trong kinh Trung Bộ. Trên đó là bản kinh số 37 là Tiểu Kinh Đoạn Tận Ái. Tiểu Kinh Đoạn Tận Ái và Đại Kinh Đoạn Tận Ái. Cái bài kinh Đại Kinh Đoạn Tận Ái là một cái bài kinh rất là đặc biệt, mọi người phải coi lại bài kinh, đặc biệt cái bài kinh trong kinh Trung Bộ Majjhima Nikaya bản kinh số 38. Thế chúng ta tạm nghỉ ở đây nhé. Tôi tạm nghỉ ở đây.